mấy vị đó sống với đầu thai làm vua trời là vì có lòng thành, có lòng thành á. Vậy thì quý vị, nếu mà quý vị mà kỹ lưỡng cúng chùa ha, cúng các chùa đặt tượng mà với cái lòng thành á, với cái lòng thiệt là thành kính, đừng có nghĩ mà cúng chùa mà cầu lợi cầu danh á, thì cái quả báo là gì? Thì các vị đó sau khi chết rồi sanh làm vua trời, mà vua trời như vậy đó thì sao quý vị? Hưởng phước được đầy đủ, phước lực á, phước sống dài lắm, sống hoài, sống coi như là sống mấy trăm năm, mà một ngày ở trên trời á bằng năm dưới này, bằng mình năm dưới này nè đó. Nhưng mà các vị đó có được cái quả báo là gì? Được cái gieo cái nhân lành, được hưởng cái phước báo. Nhưng mà mấy cái vị này đó hết cái phước báo đó rồi đó, thì tùy theo cái duyên nghiệp mà bị đọa lạc lại. Thành ra cái người trời đau lợi là cõi trời thứ 8, nó có tích vua trời đau lợi là vậy đó. Trước là một bà, nhớ là một bà nghe, bà cụ. Thì trong Chính Văn Kinh nói như vậy: chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Dễ hiểu không? Dễ không? Đầu mở đầu là có mấy chữ, có bao nhiêu, hai ba câu rồi, quý vị hiểu được thì biết nhiều đạo Phật lắm rồi. Chính tôi được, tôi đọc lại nha, chính tôi được nghe một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên cung trời đau lợi. Vậy thì chính tôi được nghe đó là ai nói quý vị? Ngài A Nan nói. Khi mà Đức Phật sắp tịch diệt thì Ngài có nói lại Ngài A Nan là khi mà nói lại kinh của Đức Phật đó, thì bắt đầu bằng mấy chữ: như thị ngã văn, như vậy tôi nghe, chính tôi được nghe. Phải không? Ở đây quý vị có thấy cái gì trái không? Có gì trái nghịch không? Có trái không? Quý vị hiểu được. Nhưng mà thật sự nếu được bốn chữ mà như thị ngã văn đó, thì Phật đạo nằm trong đó hết rồi. Quý vị học cái giáo lý mà vô thường vô ngã chưa? Vô thường là không có thường, vô ngã là gì? Không có tôi, không có ngã. Bây giờ ngã nên nó là như thị ngã văn, như vậy tôi nghe. Làm sao với tôi, làm sao? Không hiểu hả? Thôi được thôi, tôi giải thích sơ quý vị nghe. Cái tôi trong đạo Phật đó có thiệt hay không có thiệt? Theo trong đạo Phật, cái nhìn của đạo Phật đó, cái ngã mình không có. Ví dụ tôi nói tôi ha, tôi nè là cô Diệu Bản, mà theo trong cái nhìn đúng của đạo Phật đó quý vị, thì có tôi có cô Diệu Bản không? Có không? Không có. Phân tích ra đó thì thịt dục qua một bên ha, rồi xương dục qua một bên, rồi máu mủ dục qua một bên, tóc lông để qua bên, không có cái gì gọi là cô Diệu Bản, không có gì gọi là tôi. Thấy không? Cái thứ nhất. Cái thứ hai là nghe. Chính tôi được nghe. Tại sao không nói là lỗ tai tôi nghe? Cái này thất cười lắm. Quý vị chịu nghe. Cái gì nghe quý vị? À, thể tai thì nghe, mắt thì thấy, lưỡi thì sao? Lưỡi thì nếm. Còn gì nữa? Mũi thì ngửi, tai nghe, phải không? Nó nghe không phải. Cái tai có nghe không quý vị? Cái màng nhĩ có nghe không? Là có người có tai mà không nghe. Cái gì nó nghe chứ không phải cái tai nghe. Cái gì có thấy không? Có khi con cháu nhà nó nói nó, cái lỗ tai mày có lỗ tai như cái tai trâu, nói nó không nghe. Tai nó không nghe. Cái nghe là gì? Cái vị nào có nói bằng nhĩ nghe. Vậy thì có khi á tai còn nguyên đủ trơn mà có khi nào quý vị không có nghe không? Cuộc đời quý vị suy nghĩ thử coi, có khi nào quý vị có tai mà không có người ta nói mà không nghe không?
Có.
Có không?
Có.
Vậy cái nghe mà có lỗ tai, cái nghe mới không có tai. Thấy không, có một cái tánh nghe, một cái biết nghe nó mới nghe, chứ không phải cái tai nghe. Cái tai này, cái lỗ tai này, lỗ tai thịt thôi à, không có tánh nghe. Có một cái nó nghe, không phải cái tai. Không phải cái tai này này, cái lỗ tai này nó nghe, không phải đâu. Nếu mà nó lỗ tai nghe thì cắt cái lỗ tai rồi để bên thì không nó nghe được thì sao được. Mà không cắt để sờ sờ để dính vào cái đầu mình đó mà người ta nói cái bên chứ không nghe. Vậy thì cái nghe này cái tánh nghe, chứ không phải cái lỗ tai nghe. Thấy không? Lỗ tai nghe. Mình thì mình chuyển đời nói có lỗ tai sờ sờ mình biết sao mà không nghe. Thì nó cái tánh nghe. Khi mà ngài A Nan lên pháp tòa mà tuyên đọc lại cái lời Phật nói á, thì ngài nhà A Nan giống Phật lắm. Nên là khi mà ngài bước lên pháp tòa thì người ta tưởng rằng Phật thể hiện, Phật hiện ra. Mà chỉ có ngài Đức Phật với ngài A Nan á khác nhau chỗ nào quý vị? Ngài A Nan thấp hơn Đức Phật 3 phần, thấp hơn có 3 phần thôi. Nhìn ra thì bởi vì mình thấy nếu 3 phần thì mình sẽ ý mình dòm gì đâu không biết. Nhưng mà ngài A Nan thấp hơn Đức Phật 3 phần. Thành ra khi mà ngài bước lên pháp tòa, ngài nói kinh á, nếu mà không nói rằng như thị ngã văn á, thì ở dưới này đại chúng tưởng là Phật nói. À, ngài phải nói rằng như thị ngã văn. Như vậy đó, chính là chính ngài được nghe lời Phật nói, chứ không phải là lời ngài nói. Mình hiểu được không? Như thị ngã văn. Như vậy tôi nghe, mà cái tôi của ngã nan là tạm dùng cho cái phương tiện ngôn ngữ để mà nói, để mà nói thôi. Chứ khi mà ngài A Nan tuyên đọc cái bài kinh này kết tập á, thì ngài A Nan còn là phàm phu không? Còn không? Phàm phu như mình á, bây giờ tôi nói tôi nghĩa, thì mình là phàm phu, thấy có tôi thiệt, thấy có nghĩa thiệt. Nhưng mà khi ngài A Nan kết tập kinh này, ngài không còn là phàm phu nữa. Tại cái tôi ngài dùng á là dùng cái tiếng của phàm phu. À, dùng tạm dùng cái ngôn ngữ phàm phu để nói thôi. Khi ngài kết tập rồi thì ngài trở thành La Hán rồi. Quý vị có biết cái chuyện ngã nan không? À, sẵn đây tôi kể ngài tội nghiệp lắm, ngài bị đày đọa nhiều lắm. Khi mà ngài theo Đức Phật này, thị giả Đức Phật, hầu Đức Phật, khi Đức Phật kịch rồi đó, thì lúc đầu á thì không có nghĩ đến chuyện kết tập kinh điển. Thường thường quý vị nghe nói không, là khi mà chết rồi thì lúc sau tăng gia bối rối, phải không? Thật là các vị tỳ kheo á cũng buồn, Đức Phật nhập diệt cũng buồn. Nhưng mà khi Đức Phật nhập diệt rồi á thì sao? Thì thương tiếc, phải không? Thương tiếc. Nhưng mà cũng như là cha lành vậy đó, thì có những người con thì thương tiếc, con Thảo thì thương tiếc. Nhưng mà ngài Ca Diếp nghe một cái vị tỳ kheo đó nói, nó ồ đỡ quá, Đức Thế Tôn nhập diệt rồi, từ đây về sau á không có ai rầy rà chúng mình nữa. Tại sao vậy? Đi hội Đức Phật còn á thì ngài giữ gìn giáo đoàn, ngài răng, ngài dạy. Nói gì? Ồ, ngài nhập diệt rồi, từ đây về sau là không có ai rầy rà mình nữa. Ngài Ca Diếp ngài nghe gì được, nghe cái lời của ông thầy tỳ kheo ngu, ở trong kinh gọi là si tỳ kheo. Si tỳ kheo người ngu mà thiệt tình ngu vậy, nghe nói vậy thôi. Nếu mà không kết tập thì sao quý vị? Đức Phật còn mà Đức Phật vừa tịch diệt là đã có người nói vậy rồi. Thôi giờ kết tập kinh điển, kết tập kinh luật luận đến chi, mặc dầu ngài tịch nhưng mà còn là cái lời nói. Thì nhà mình hội các vị A-la-hán lại để một cách tập kinh, kinh luật luận. Cái khổ của đại chúng á là ngã nan là cái ngày gần Phật nhất. Mà khi cách tập như vậy á thì ngài chưa chứng đắc gì hết, học nhiều mà không tâm tu. Ý ý mình là em của Phật, mai mốt Phật độ. Thật ra cứ ý vậy không à. À, quý vị cũng nhớ cái bài học này, đừng ý ý nha, mình gửi gì? Nó tôi cúng cái tượng Quan Âm, đúc tượng đó tôi cúng 3 ngày năm bé, mai mốt tôi chết Phật độ tôi, đừng có y như vậy. Thì ngày y như vậy thì thành ra ngày không tu, mà không tu thì sao quý vị? không tu là có chứng, không có tu là có chứng. Thì khi cái tập thì ngài cái giết mới nghĩ như vậy, nó kêu ngài A Nan tới. Lúc đầu thì hứa nó là ông theo phục dịch Chư Tăng thì cho ông tham dự cái hội cái tập kinh điển. Đó rồi khi mà vào cái hang nó mà cái tập á, thì ngài A Diếp tập tăng lại, nó hòa tăng mời Chư Tăng lại, nó nói là A Nan, ông phải rời khỏi tăng đoàn, ông không được quyền ở ngồi đứng đây đuổi. Khi cái hồi nào giờ gần Phật, rồi hồi nào giờ thì ở chung coi như huynh đệ thương, rồi bây giờ sắp tụng đọc lời Phật cái đuổi, đuổi. Thì A Nan mới khóc buồn thảm quá, tủi tủi thân quá, khóc nói tại sao ngài đuổi tôi. Khi đó thì trời đế thích, nghĩa là vua trời, nghĩa là các chư thiên rồi đó, giận tức nói tại sao mà ngài đuổi, tại sao mà ngài A Nan bị đuổi, tại sao vậy. À, thì những người khác cũng tức dùm cho ngài A Nan, nhưng mà nói gì nói ngài A Diếp nó ngày xin lỗi ngài cho giết đuổi, nhất định đuổi A Nan, nói là A Nan phạm luật, tẩn xuất ra khỏi Phật giáo. Thì A Nan khóc lóc mới nói tôi bị đuổi mà tôi không biết tôi tội gì bị đuổi, không biết tội gì. Thì ngài Ca Diếp mới kể là một số tội, trong đó tôi kể là quý vị nghe một vài tội thôi. Thứ nhất là có lần á, ông hầu hạ thị giả của Phật, ông làm thị giả của Phật, mà có lần ông múc nước xong đục cho Đức Phật uống, múc nước đục cho Đức Phật uống. Có một lần Đức Phật cắt nước, rồi ông nhà mấy cái bát ông múc nước xong nước đục có bùng Đức Phật uống. Thì A Nan mới nói rằng đâu phải tại tôi muốn như vậy, tại vì trước đó thì có mấy trăm người thương khách họ đi, họ lội qua sông thì nước đục. Người ta giết nó là một tội. Cái tội thứ hai đó là khi Đức Phật nhập diệt, ông không cầu Phật ở lại để mà dạy chúng sanh. Thì A Nan nói cái đó lỗi của tôi, hồi Đức Phật thì nó muốn thâu thần nhập diệt tôi buồn khổ quá tôi quên, quên cái gì đó, thì thương Đức Phật quá là quên cái gì mà chúng sanh. Cái đó là mình để ý nha, thương Đức Phật quá mà quên chúng sanh. Đó rồi cái tội khác nó là ví dụ như là nói rằng cái đời sau này Đức Phật, một khi Đức Phật tịch á, thì có mấy cái vị cư sĩ người nữ tới, ông cởi ông mở cái đại y Đức Phật ra cho người ta nhìn, nhìn thân Phật. Thì ông này ông trả lời, ông nói không, vì khi Đức Phật tịch diệt rồi mấy vị này là người nữ thiệt, nhưng mà chúng tôi dỡ y Đức Phật lên cho xem là bởi vì tôi nghĩ rằng khi họ thấy như vậy họ phát tâm vô thượng, họ phát tâm đại bồ đề. Thì Ca Diếp mới nói là rằng ông chưa được lục thông, mắt ông là mắt thịt, làm sao ông biết rằng người ta phát tâm bồ đề. Phải chi mà ông được thần thông rồi đó, ông biết được cái lòng người ta nghĩ như sao á, thì ông dỡ thân Phật ra coi sao không nói. Còn cái này ông là mắt thịt, ông cũng như họ, làm sao ông biết họ phát tâm bồ đề mà ông cởi gì Phật cho họ coi. Thành ra đó là ba trong nhiều tội, nó đuổi A Nan ra khỏi đường ranh rồi. Thì không ai hiểu được lòng ngài Ca Diếp hết á. Ai cũng nói tại sao ngài khắt khe quá. Phải không, có gì khắt khe không? Một đời hầu Đức Phật mà em Đức Phật nữa thì tuổi quá. Thì ngài Ca Diếp nói rằng tôi chỉ cho ông trở lại giáo đoàn khi nào ông chứng quả lại. Thì ngài A Nan bị đuổi, bị họ tăng đuổi mà trong luật Phật á, khi mà hòa tăng á, đại tăng á là coi như là Phật nói, lang thang đi ra ngoài một đêm chứng ngộ mới trở về. Thì ngài A Diếp mới nói là làm thai ông được rồi đó, là bởi vì khi mà ngài đuổi như vậy là ngài có ý không làm nhục nhã, không làm đau khổ á, thì sao quý vị không sụp xuống cứ y hoài à, báo cũng sụp xuống. Còn mình á cũng vậy nữa, cái thế gian này mà không có hành hạ mình quá đó mình muốn chịu tốt không chịu tốt. Tôi sẽ với tôi kể câu chuyện ngã nan để nhắc cho mình nhắc cho mình. Một á, là mình thấy sung sướng quá tu được không? Phải đầy, phải đọa hả? Mình vậy đó, mình thế gian này nè, sao nên trời đau lợi sướng quá tu không được. Sướng quá, ăn thì có ăn nè, ngủ thì có ngủ nè, muốn làm gì cũng có, làm sao tu được. Vậy thì phải có đầy, có đọa, có mắng, có chửi. Mình thế gian này nè, mình bị người ta mắng, bị người ta chửi, bị đói, bị khổ, bị lên, bị xuống, như nhà anh ấy vậy. Thì có khi á, những cái đó mình không nên quan tâm. Mình đi chùa ha, cúng Phật ha, thì sao bữa nay sao con tôi đau, rồi mai sao tôi lại Phật cái lưng tôi người những thắt nhất, rồi mốt tôi đi chùa sao tôi thấy cái chấm mặt. Những cái đó đó thì biết đâu như là ngài ca diếp hành hạ ngạ nan, hành hạ chi cho mình tức mình bực, cho cố gắng mình tu đó. Ngạ nan bị tức bị buồn, không bị đuổi mới khổ, mới thấy khổ mới tu được. Còn mình cái gì cũng trơn tru hết á, tu làm gì? Không có tu. Có đau lưng nè, mới biết là mình già, mới biết bệnh, cái khổ của bệnh, thấy không? Rồi hôm qua thì gương mặt trắng trẻo, rồi bữa nay sao dòm kiếm, ủa sao rồi, sao mình thấy già rồi? Thì biết như vậy đó mới tu. Vậy thì mình đối với cảnh mà sanh già đó, nó khổ, nhưng mà nó có tác dụng giúp cho mình tu. Bây giờ trở lại ngạ nan, thì ngạ nan rồi như vậy thì ngày mới chứng đắc. Và khi mà ngài tuyên đọc ra thì mình đã nói rằng chính tôi được nghe, là khi đó rõ ràng là ngài chứng cái quả A-la-hán rồi ha. Thành ra ngài tạm dùng cái ngôn ngữ của mình để nói cho mình nghe thôi. Một thời kia Đức Phật Thích Ca vì thân mẫu thuyết pháp ở trên cung trời đau lợi. Đức Phật Thích Ca nói đủ là gì quý vị? Phật á thì là cái từ chung, là những người giác, giác ngộ. Thích Ca là gì? Quý vị tụng đọc Thích Ca hằng ngày. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca là gì quý vị? Thích Ca là Thích Ca. Dạ như vậy thì là phải nói là nó chính xác vô cùng, không ai bắt bẻ được. Thích Ca là Thích Ca. Thích Ca như vậy. Cái chữ Thích Ca đó, Sakya đó, nó cái dòng họ Thích Ca. Nhưng mà nó cũng có tên là Năng Nhân hay là Tịch Mặc. Năng Nhân là cái gì? Năng á là thường, là có khả năng. Nhân là gì quý vị? Nhân là người. Nhân là nhân từ. Chữ nhân nó có hai nghĩa, ba bốn nghĩa là, nhưng mà có hai chữ na ná. Nhân có thể là người, mà nhân nó có thể là thương người. Chữ nhân là thương người đó. Đây thì vị nào biết, có không biết thôi nha, không quan trọng nha. Ở đây là nhân là người, ở đây nhân là thương người. Nhân là người thì giả người đứng kế bên, những người đứng nha. Còn chữ này nhân là cái này người nè, hai người, nhân là thương người. Vậy thì năng nhân á là thường thương người. Đức Phật có thương người không? Thương lắm, thương lắm, thương chúng sanh lắm. Bởi vì thương chúng sanh nó mới bỏ cả thành quách vợ con hả? Vì cầu cái khổ đạo để mà độ chúng sanh. Mà tới bây giờ ngài cũng vẫn còn độ chúng sanh, thương lắm. Đó rồi tịnh mặt, tịch mặt. Tịch mặt là sao? Tịch á là yên tĩnh. Tịnh, tịch. Mặt là gì? Cái chữ tịch mặt á là yên tĩnh mà thấy rõ. Yên tĩnh mà thấy rõ. Tịnh tịch mà, tịnh tịch mà thấy rõ. Vậy thì á, ngày khi nào ngày thấy rõ? Mình á, mở mắt cao cháo, đèn sáng trưng, mà mình không thấy. Còn người ta nói rằng Đức Phật Thích Ca hay các chư Phật thì các ngài nhắm mắt lại mà các ngài thấy rõ. Đố các vị nào, có vị nào mà nhắm mắt mà thấy rõ không? Nhắm mắt mà thấy rõ không? Mở mắt á, mình mở mắt trâu tráo cái gì đó mà mình không thấy. Có khi quý vị nhắm mắt lại rồi quý vị thấy. Quý vị thấy tôi không? Ngồi đây quý vị thấy tôi không? Thấy không? Quý vị có thấy quý vị không? Thấy người dễ ợt. Mở mắt ra cái thấy người ta rồi. mà thấy mình thì sao quý vị? Không thấy được. Tại sao vậy? Cái đó mới là đầu mối của chuyện mà địa ngục á, bao nhiêu đó là đủ xuống địa ngục rồi đó. Cứ thấy người ta không à mà không thấy mình, mà thấy người ta thì sao? Thấy ta thì sao quý vị? Bây giờ nếu mình hiểu được tôi nói nãy mấy cái chữ này, mà nếu quý vị nắm được hết ba câu đầu là hết giáo lý Đức Phật đó rồi. Tịch mặt á là lẳng lặng mà thấy rõ. Mình á, mình mở mắt, có con mắt không đủ thêm có đèn. Đèn 25W không đủ, 75W không đủ, 100W sờ sờ trước mắt mà không thấy. Cái khổ nó sờ sờ trước mắt á, mà cứ đi vô, mở mắt trào cáo cứ đi vô, mà khoe với người ta là mình đi vô, mình xông xáo đi vô, danh nè, lợi nè, nhà cửa nè, mình cứ mở mắt trào cáo mình đi vô mà còn rủ người ta đi theo mình nữa, có không?
Có.
Làm ăn nha, rủ làm ăn, vì làm ăn có lời lắm. Xong như đó làm mở mắt trào cáo rồi chạy lại, nói rồi mở mắt ra thì thấy ai? Tụng kinh, sư bà tụng kinh ngồi đó tụng. Cái bà này tụng lớn tiếng quá, giờ qua thấy bà ngồi bà tụng, bà vừa tụng vừa ngủ gục, giờ qua thấy bà rõ ràng ha. Rồi xây qua cái bà này, nãy bà bỏ đi thùng công đức, bà bỏ có 2 đồng, mở mắt ra thấy ta thấy hết, phải quý vị? Thấy trơn. Thấy cái bà kế, bà không có vô nhà người ta, không có vô nhà người ta mà cũng thấy nữa. Mẹ bà bên đó bà ăn bà hà tiện lắm, có tiền mà hà tiện ăn nhớ ăn ngon. Thấy trên cái mắt của phàm phu mình thấy chỗ đó nó mới hại, mà thấy thì sao quý vị? Thấy lỗi của người ta thì sao? Chê khinh người, phải không? Khinh người, mà hãy khinh người thì sao? Tin mình lên, bà là không được, tôi làm được. Khinh người thì khen mình lên. Thì hai cái lỗ đó là lỗ ngã sợ thị phi. Thị phi phải quấy. Thấy bà đó sai thì tôi phải. Mà cứ mở mắt nhìn thấy người ta không à. Thấy không? À. Vậy thì cái chỗ đó là cái chỗ Đức Phật nói rằng trong kinh chư tổ nói á. Đây à, luyện phép ha, luyện phép mà chỉ đá thành vàng dễ. Biến đá thành vàng dễ. Mà muốn cho người ta mà hết cái lòng thị phi đó khó. Nghĩa là lòng thị phi nó muốn cho muốn hết nó khó hơn là biến đá thành vàng. Vậy thì khi mà tịch mặt á là nhìn, nhắm mắt mà nhìn lại, thấy rõ ràng mà thấy được cái người ngoài thấy mình. Trong đạo Phật á quan trọng lắm, thấy mình quan trọng lắm. Ở đây quý vị một tháng thấy nhìn lại mình được mấy lần? Thấy mình rồi đừng có nghe nha, đây là tôi nói rõ quý vị với bà với cô, nói rằng ông thầy ông khuyên phải coi lại mình, phải nhìn lại mình đó, rồi cứ tối ngày sáng đêm với em cứ kiếm cái gương, phải đi đâu đó, vác cái gương ra coi. Thì như vậy thì mấy bà với bà cụ, bà cụ nói liền, nói vậy sao quý vị? Mất duyên đi, phải không? Con gái con trai mà nhìn gương hoài mất cái duyên đi. Muốn nhìn mình đó không cần gương, không cần đèn, nhắm mắt lại mình nhìn. Mỗi đêm anh em nhìn lại mình ít giờ một lần. Đi ngủ á, trước khi đi ngủ thì lên giường anh nhắm mắt lại ha, rồi nhìn thấy coi một ngày này mình làm được sao, cái diện mạo mình sao. Buổi sáng mình giận, mình giận cái diện mạo mình nó là sao, ha. Buổi trưa mình đi chùa mình nhìn Phật, mình lại Phật, cái diện mạo mình sao. Nhìn lại, phải nhìn lại mình đó. Thì có nhìn như vậy thì mình mới thấy. Mà có thấy thì sao quý vị? Mới biết được mình. Quý vị mới sửa, tu sửa ai? Sửa mình. Mà hãy mà sửa mình không biết mình hư chỗ nào, lấy gì sửa? Phải không? Thì tin á, bây giờ quý vị phải nhìn lại mình mới được. Sám hối thì sao? Sám hối thì nó sửa. Rồi có tụng như tụng, tụng như dơ lại Phật mỏi lưng. Đó rồi mà không biết mình hư chỗ nào sửa, không biết mình làm lỗi chỗ nào làm sao sửa. Vậy thì cố gắng nhìn lại mình, nhìn lại ha. coi mình có lỗi chỗ nào, quấy thì mình sửa. Mà nếu mà mình không biết bệnh mình thì ta biết chỗ nào cho thuốc, thì ráng nhìn lại mình. Mình nhớ không? Thì Thích Ca là chỗ đó đó, năng nhân thực lực là chỗ đó đó. Đó là vì thân mẫu thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Vì thân mẫu đây là ai? Là bà Maya, Maya phu nhân. Sanh ngày ra 7 ngày thì địch. Thì khi mà ấy như vậy rồi thì sanh cung trời đau lợi. Ở đây á, cái kinh này quý vị thấy Đức Phật khi mà thành Phật rồi, thường thường đây có một cô có con đi tu, nhiều người họ hiểu lầm, mà khi có con mà con xuất gia đó thì bỏ hết cha mẹ, phải không? Từ thân các hán. Nhiều người rồi có con đi tu không cho, sao vậy? Nó có đi tu rồi nó bỏ mình, không phải đâu. Quý vị thấy Đức Phật khi ngài thành Phật rồi đó thì ngài còn lên cung trời đau lợi mà ngài thuyết pháp cho mẹ mình. Phật không có mẹ, nhưng mà cái Bồ Tát Thái Tử Siddhartha có mẹ. À, cái ngài thành Phật rồi ngài còn lên ngài đổ cho mẹ mình, cho cái ngực, cho cái người mẹ bằng thân thể đó. Thành ra trong kinh này đó ta nói rằng cái kết cấu của kinh đó, nhiều người cho rằng đây là hiếu kinh. Hiếu kinh, hiếu kinh nghĩa là sao? Cái kinh mà báo hiếu. Đức Phật vì muốn báo hiếu cho mẹ mình lên cung trời đau lợi nói pháp. Bởi vì tại sao vậy quý vị? Bà Maya đó nhờ có phước lành sanh cõi trời đau lợi, thấy không? Nhưng mà nếu mà không biết được Phật pháp thì sao? Hết phước lành thì sao quý vị? Thì lại bị đọa. Cái hiếu rồi, cái hiếu của Đức Phật. Còn cái hiếu của mình thì sao? Lo cha mẹ già rồi có hiếu, ai nó có hiếu lắm thì lo cha mẹ có ăn, có chỗ ở, nghe không? Là có hiếu rồi à. Sáng bưng cơm lên mời mẹ ăn, chiều bưng cơm mời mẹ ăn là có hiếu rồi. Nhưng cái hiếu đó không có trả đủ, chưa có đủ. Bởi vì nếu mà như vậy, nếu Đức Phật đồng ý như vậy thì bà Maya lên trên trời rồi đau lợi rồi đó, ăn có ăn nè, mặc có mặc nè, đủ thứ hết, thì ngày đâu cần phải báo hiếu, phải không? Thì cái quả trời, thức ăn quả trời xuống thức ăn phàm phu. Nhưng mà đối phàm phu mình cho rằng cái ăn cái mặc đủ rồi, nhưng mà Đức Phật đó, cho rằng cái đó không đủ, nó là tạm thời. Mà cái báo hiếu cao nhất là phải làm cha mẹ mình giải thoát. Do đó ngài mới lên trên trời đau lợi và nói thuyết pháp cho mẹ mình. Mình cũng vậy nữa, có cha mẹ vậy thì ai không có cha có mẹ? Đây có ai có không có mẹ không có gì? Có không? Ở trên đời này hãy mà có thân người thì ai nhất định ai cũng phải có người mẹ. Vậy thì cái hiếu nặng lắm. Sanh ra ha, chưa sanh đã làm sao rồi, đã cực khổ rồi, mang ở trong bụng mấy tháng ha, rồi gặp đứa con mà nó tử tế thì thôi, đứa nó chòi nó đã làm mất ăn mất ngủ, sanh con ra rồi nuôi nấng giải dầu, nặng lắm. Vậy thì mình phải báo hiếu. Mình báo hiếu á, có nhiều có chú nói với tôi, nói tôi muốn đi tu rồi tội nghiệp mẹ tôi, bỏ mẹ tôi không được, bỏ mẹ tôi không được. Tôi hỏi sao bỏ mẹ tôi không được? Cái tội nghiệp sanh tôi ra nuôi nấng tôi, bây giờ tôi phải lo tôi nuôi lợi. Tôi nói cái chuyện nó đâu có trở ngại chuyện đi tu. Đức Phật ngày xưa cũng vậy. Vậy thì đi tu á, mình giúp cho mẹ mình thấy được cái chân lý, thấy được cái sự giải thoát. Báo hiếu nó quý hơn là báo hiếu thường. Cho ăn cho mặc cái chuyện nó dễ, thấy không? Mình đi tu vậy thì có khi mình giúp mẹ mình tu. Có những người mà ngày xưa có những gì hòa thượng ngày chùa ấy, cái chùa Từ Hiếu, Từ Hiếu á, ngày xưa đó thì cô Huế chắc cô biết cái tích đó. Ngày đi tu rồi ngày nuôi mẹ mình mà đi chợ mua cá làm gì cho mẹ ăn, không nói gì trơn, từ từ mới dẫn dụ mẹ vào đạo Phật. Vậy thì mình thấy rằng có con, nếu có mẹ, mình làm mẹ có con đi tu nên khuyến khích đi tu, xuống nó đi tu. Là bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ có hiếu, nó sẽ trả cái hiếu của mình quý hơn là cái chuyện cơm ăn áo mặc, thấy không? Mà có con, mình có mẹ, mình cũng nên đi tu nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì mình sẽ trả được cái hiếu của mẹ mình. Vậy thì ở đây Đức Phật nói cho mẹ ở trên trời đau lợi mới có ba câu. bây giờ là quý vị ha. Đó, Đức Khen Đức Phật Thích Ca nói rằng ở trong cuốn kinh mà sư bà in đó có một số chỗ nó sai, cái đoạn này trong kinh nó dư rồi mấy hạn. Có cái đoạn này mình ấy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hai trong đời ngũ trược xấu xa, thường hiển hiện sức thần thông đại trí tuệ, không xét nghĩ nghì, cầm cương giá ngự cho lũ chúng sinh ương ngạnh, biết rõ những pháp khổ pháp vui. Cái đoạn này nó nêu ra toàn cái đề kinh sau này đó. Bởi vì nói là Đức Phật Thích Ca trong đời ngũ trược này nè, vì cái lũ chúng sinh ương ngạnh. Ương ngạnh như là sao quý vị?
Cứng đầu,
nói không được, rầy không nghe, thấy không? Mà cầm cương giá ngự, ví dụ như con ngựa vậy đó, cầm cương cầm cái dây rịch nó, thấy không? Để nó đi tầm bậy thì quấn nó. Lại có như vậy cho họ thấy được cái pháp khổ pháp vui. Thì cái chỗ này nè, nó là cái lý do tại sao mà quý vị cầm cương giá ngự, là phải nói cho họ biết, đánh khi dằn dằn vật đánh đập cho họ thấy. Vậy cái chỗ này mới là kinh Địa Tạng mới kể ra những cái nghiệp địa ngục. Ông làm thiện thôi, ông làm ác ông bị đọa địa ngục, cũng như là con ngựa bị đánh vậy đó. Mình chúng sanh nhìn khó nói lắm, mình có ương ngạnh không quý vị? Mình á chửi con cháu tụi bay ương ngạnh cứng đầu nó không nghe, mà mình á thì mình cứ rầy con cháu mình không à, có khi nào mình rầy mình không? Mình cũng ương ngạnh lắm, nó không nghe, có không quý vị? Ai nói? Đức Phật nói mình có nghe đâu. Vậy thì mình cứ rầy con cháu mình không à, ha, tụi bay tao rầy tụi bay không nghe, tụi bay ngại lớn ngại cứng đầu, ha, bà nội nói hoài nội nó không nghe. Thì mình rầy con cháu nó ép nó bức, nó còn nhỏ nó không dám trả lời. Thế nhiều khi suy nghĩ lại cho mình mắc cỡ. Đức Phật nói mình nói Phật á, cha lành, mà Phật rầy mình nó có nghe. Phật nói mình nó trơ trơ à, nói nghe qua bên đây bỏ bên kia. Vậy thì Đức Phật Thích Ca thực sự trong cái đời ngũ trược, cái đời này thật không có là đời ngũ trược, thế gian này người ta ngũ trược. Ngũ trược là năm cái trược. Trược là gì quý vị? Dơ bẩn, lộn xộn, nó lộn với nhau là trược. Vậy thì trong có năm cái trược, tôi không đi sâu, tôi đại khái nói gì biết thôi. Kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, à, kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược chung. Vậy thì kiếp trược là gì? Lộn xộn, nghĩa là cái thời gian lộn xộn, kiếp số lộn xộn. Thời gian lộn xộn có lộn xộn không? Ở đây vị nào thấy thời gian lộn xộn nè. Kiếp trược có nhiều vị nói là cái kiếp cái đoạn, cái khoảng mà cái được cuộc đời người đó. Nhưng mà một cái thứ khác tôi nghĩ cái thời gian nó lộn xộn thì phải hơn. Thì cái đại người nó lộn xộn. Sao gọi là lộn xộn? Mới bữa nào đây? Tháng trước đi, bây giờ là mấy giờ? 4 giờ. Phải không? Bây giờ là mấy giờ? 5 giờ. Kiếp trước là cái đoạn thời gian. Nó là cái thời gian nó lộn xộn. Bây giờ ở bên đây thì nó 5 giờ. Ở bên kia thì là 7 giờ tối. Ví dụ vậy. Nó lộn xộn cái thời gian, lộn xộn không có gọi là cái chính xác của thời gian. Kiến trược là gì? Cái thấy lộn xộn, cái thấy lộn xộn, cái thấy mình có lộn xộn không? Lộn xộn lắm. Bữa nay á thấy cái radio này tốt mua, bây giờ mới thì sao quý vị? Thấy nó xấu, thấy không? Có khi đi vô chợ mua, lúc đó thấy đẹp quá mua về. Mua về tới nhà dòm tới dòm luôn thấy nó xấu muốn đem trả. Vậy là cái thấy mình lộn xộn. Bữa nay thấy rằng ăn chay là phải. Bữa nay mơ thấy rằng thâu chế bữa ăn bữa chay bữa mặn là phải. Mình cái thấy mình nó lộn xộn. Kiếp trượt, kiến trượt là gì nữa? Mạng trượt. Mạng là gì? Là cuộc sống. Cuộc sống mình có lộn xộn không? Lộn xộn quá đi. Mới ngày nào mình bắt mới xây cái vào miền Nam, mới miền Nam cái ra tới bên Hoa Kỳ, qua bên Kỳ rồi bữa trước ở Washington, bữa nay xuống San Jose, nó lộn tù khèo ở trên, á lộn xộn. Tôi giải thích một cách dễ hiểu, không có những cái chữ cầu kỳ. Rồi phiền não trượt là gì? phi não là gì? Làm cho mình bực bội, bối rối, có không? Có bối rối không? Bối rối lắm, nhất là giờ không biết tiếng Mỹ, đi ra chợ muốn kiếm mua cái gì đó, không biết làm sao hỏi nó. Thấy rồi, vẽ hình thì vẽ không khéo, mà chữ thì không biết nói, bối rối vô cùng, nó lộn xộn vô cùng. Nó rồi gì nữa? Chúng sanh trượt. Chúng sanh trượt là sao? Lộn xộn chúng sanh. Có lộn xộn không? Người với thú lẫn lộn nha. Có lẫn lộn cái gì? Chúng sanh trượt chúng sanh là bởi vì là loài chúng sanh. Mà lộn xộn với nhau thì thực sự ra bữa nay á, nhiều khi bữa nay tôi có một bà bạn mà bà mới chết hôm qua, thấy hôm qua ba người, chứ khi bữa nay nó sanh làm con chó lộn xộn lên xuống. Bữa nay là người ha, rồi tháng sau có thể trở thành chó thành trâu, mà ngược lại có thể con chó con trâu người ta giết lên nó hết cái báo kiếp nó rồi, nó trở thành làm con làm cháu hay là bà con dòng họ vậy. Chúng sanh trượt là lộn xộn chúng sanh, người thành đủ thứ, thành thứ là mình gọi là nắm trượt. Mà trong cái đời như vậy thì sao quý vị? Phải là tài giỏi lắm mới dám dạ, giỏi lắm mới dám dạ. Ở đây có vị nào đi dạy học phải không? Chưa ha. Cái kinh nghiệm nó vậy nè, cái gì mà một cỡ quý vị vô dạy một lớp á, dạy con dạy cháu gì nữa, quý vị để ý tới coi. Nếu mà nó cùng một cha, nó cùng một cái môn trường giáo dục thì dễ dạy lắm. Mà hễ mà cái đứa thì đi vô dạy học, và đứa thì mới biết chữ A chữ B à, mới biết là bờ A bờ A ba, còn đứa thì nó làm văn làm thơ được rồi, khó dạy lắm, nó không giống nhau, phải không? Không giống nhau dạy không được. Mà Đức Phật á, trong cái đời này năm trượt có lộn xộn vậy mà ngài cũng ráng ngày dạy, ngày ráng ngày năng nhân mà, vì thương mà dạy. Bởi vì trên đó là năng nhân đó. Không thương thì sao có gì dám nói. Nếu mà ai dạy vì tiền, ai làm cái gì nữa gì thì dễ cho. Mình làm cái gì mà vì tiền đó không? Có khi mình chán, mình chán. Ví dụ quý vị đây ai có kinh nghiệm giữ nít cho người ta không? Giữ con cho người ta đó, nếu mình giữ vì tiền đó, có khi quạo, nó phá quá thì quạo, bực bội. Nhưng mà nếu con cháu mình thương nó đó, không cho bực. Thấy không? Con mình nuôi thì nhỏ tới lớn khổ với bao nhiêu, nhưng mà thương nó, thành nó cứ làm hoài, làm không, nhiều khi là làm lo cho con, rồi tới ai nữa, rồi con mình tới lo cho cháu, rồi tới lo cho con của cháu, vì thương mà mình không thích khổ. Vậy thì Đức Phật Thích Ca đó cũng vì thương năng nhân, vì thương chúng sanh đó, thành ra trong cái đời lộn xộn này đó, ngài cũng, ngài dạy hoài cho tới bây giờ, cho tới bây giờ vì thương. Mà bởi thương vậy ngài mới không thấy chán. À, thì xong rồi thì các vị đó mới khen ngài Đức Thế Tôn là vì ngài thương chúng sanh, ha, vì ngài thấy rõ ràng, ngài thương đó ngài mới dạy chúng sanh. Mà khi ngài dạy đó thì có khi đó là ngài thương ngài vỗ về, có khi đó là ngài coi như là ngài cầm cương giá ngự, nghĩa là ngài dẫn đầu người dẫn đầu kia, như mình cương cường mà. Thì ngài phải nói cái thiện cái ác, cái quả báo để cho mình tu. Thì nó là cái chương của toàn kinh này đó. Kinh này thường thường nói về cái quả báo. Dạy nè, cái con không làm này thì bị quả này, không làm kia bị quả kia. Thì mình thấy rằng sau này mới lý do tại sao cái kinh này nói nhiều về quả báo. Cầm cương giáng ngự đó, mình đi qua bên đây giật lại, đi qua bên kia mình giật lại. Thì thôi bây giờ thì nó tới cái đoạn này tôi nghĩ. Sau đó thì tôi không biết là có nên giảng theo kiểu giảng vậy, tôi thấy mất giờ quá đi. Nó hơi, nó đã khái quý vị biết nhiều chút nhưng nó hơi mất giờ. Bây giờ quý vị thích tôi giảng theo kiểu này, hay là tuần sau tôi tóm lược cả nguyên cái chương thì mau hơn. Cái này tùy quý vị ạ. Vì nếu tôi giảng từng đoạn vậy đó thì nó hơi mất thời gian. Người nói nghe là có việc nói kỹ. Còn nếu không thì cứ tóm lượng để ý nó vậy hả? Quý vị đang ngồi được chừng bao lâu? Tùy quý vị, bây giờ cái này tôi cho quý vị, giúp cho quý vị nghe. Tại là quý vị muốn mau thì làm mau.
Tùy.
Bà cụ thì lâu tới ha, sau ráng này tới cũng có phước lắm. Dạ. Được vậy thì bây giờ về đi. Có chỗ nào mà nó có chỗ nào mà tôi thấy là có cái ý hay đó thì tôi đọc đoạn ở nguyên nha. Còn có chỗ nào mà nó không có gì mà đáng quan trọng đó thì tôi tóm lược. Nên là dung hòa. Cái chỗ nào kỹ thì tôi nói kỹ. Ha. Còn chỗ nào mà nó nhắm vào quý vị có thể tôi đọc hiểu được á, thì quý vị cứ đọc rồi có gì thì hỏi. Thì tôi sẽ có chỗ tôi tóm lược rồi nói cái đại ý thôi. Còn có chỗ mà tôi đi kỹ vào chánh văn hơn từng câu thì kỹ hơn. Thì như vậy thì nó đỡ mất thời giờ thôi. Nha. Thôi bây giờ thì cũng 5 giờ mấy rồi. Cái đoạn sau thì để tuần sau. Hả? Thì giải tiếp hay là sao? Bà cụ, tôi thấy từ giờ thính chúng lui ra bộ rồi. Thôi, ta nghĩ như khi là đốt giờ, chứ quý vị có con, có cháu rồi tới chợ. Thôi thì nghỉ ở đây ha. Gặp tùy khi cậu nghĩ với cụ về, tuần sau có tới nghe không? Cái này tùy hiểu quý vị à. Dạ thôi vậy thì nếu cụ về thì cứ về ha. Cụ về là cứ về rồi. Thì tôi nói tiếp. Thì sau khi mà cái đoạn này tôi tóm lược rồi, sau khi mà các ngài phái thị giả tới để mà phỏng vấn Thế Tôn rồi đó, thì lúc đó Đức Thế Tôn vẫn cười. Đức Thế Tôn ngài cười, mà khi ngài cười thì ngài phóng ra các ánh mây sáng sủa, như là cái mây đại viên mãn nè, mây đại trí tuệ, mây đại tâm muội, mây đại phúc đức, mây đại quy y, mây đại từ bi, mây đại bát nhã, mây đại cát tường, mây đại công đức và mây đại tán thán. Và khi ngài cười như vậy thì hiện ra 10 vần mây. Ở đây là 10 vần mây. Vậy thì mây đây là cái gì?
Chiếc chung phương anh như thành mây, tức là pháp trong chiếc pháp vân, trong một cái mây ở đây
có nghĩa. Vì khi ngài cười thì phát ra 10 vần mây. Sao quý vị? Vì khi nói mây đó là sao? Là có mưa. Theo quan niệm xưa đó, hãy có mây thì có mưa, nghĩa là hãy khi phát mây là phát ra nhân, mà hãy khi có nhân thì sao? Là có quả. Hãy có nhân viên mãn, có nhân trí huệ, có nhân tâm muội, có nhân phúc đức, có nhân quy y á, thì là có quả như thứ đó. Vậy thì khi ngài cười ra là ngài tuyên hứa là ngài sẽ nói pháp, mà khi ngài nói pháp ra là gieo nhân. Khi mà ngài mở miệng cười thì các dần mây nó che, có nghĩa là cái hội chúng mà ngài nói pháp đó thì được bao phủ bởi những dần mây đó đó. Mà bao phủ như vậy thì nó hưởng được cái mưa của đó. Ví dụ như là mây viên mãn thì sẽ được mưa viên mãn, mây trí tuệ được hưởng mưa trí tuệ. Nghĩa là cái hội chúng mà ngài thuyết pháp thì do ngài gieo cái dần mây đó, ngài che bằng bao phủ bởi những cái dần mây đó đó, tức hưởng được những cơn mưa đó. Nghĩa là đã gieo cái nhân đó rồi thì được hưởng cái quả đó. Thì cũng như bây giờ chúng ta ngồi chúng ta nghe kinh, thì khi Đức Phật nói như vậy rồi thì là các vận mây đã bao chúng ta, rồi gieo cái nhân của chúng ta mà chúng ta hưởng được cái mưa. Thì điều đó có nghĩa là các vận mây này nè là những nhân lành, và gieo những nhân lành này rồi những người nghe kinh này đó thì được cái quả lành. Bởi vì đại viên mãn là gì? Tròn đủ. Mình nghe kinh này rồi mình tín thọ phụng hành á thì mình được cái quả, quả trọn đủ là quả Phật. Trí huệ là gì? Sáng suốt. Nghe kinh này rồi đó, biết phải biết quấy, dùng cái lẽ phải, dùng cái trí tuệ mà soi sáng tránh đường địa ngục là mình có được cái quả trí tuệ. Tam mũi là gì? Tam mũi là gì? Tam mũi là những gì? Nó lửa tam mũi. Tam mũi á, cái chữ nó giản dị là cái gì nó làm thuần thục là tam muội. Niệm Phật tâm mũi là niệm Phật thuần thục, không quên nữa. Vậy thì đây tâm mũi là khi nào mình tu hành. Bây giờ khi Địa Tạng nói về cái lẽ thiện lẽ ác, không? Mình tu hành mình làm thuần thiện thì trở thành tâm mũi, được tâm mũi. Lúc đầu khó, sau đó thì mình tập viết nó quen, quen một lúc nào nó trở thành tâm mũi. Phúc đức, phúc đức về phạm phu. Bởi vì trong cái nẻo này đó, 10 cái chỗ này thì có khi cái bậc cao nhất là quả vị Phật, cho tới cái quả vị cuối cùng là quả vị thế gian. Bởi vì khi mà ngài những dần mây này đó, vì chúng ta nghe kinh đó, đâu phải là người nào cũng thành Phật. Có người thì được hưởng cái mưa viên mãn, có người được hưởng cái mưa khác thấp hơn, tùy theo cái quả vị thấp cao, tùy theo cái tu hành của mình. Vậy thì phúc đức là có phúc đức quả trời, hưởng được cái phúc cái đức của quả trời. Quy y là gì? Nương tựa, ha, nương tựa vào cái chư Phật là mình đấy nè, mình quy y. Rồi từ bi là gì? Thương xót, mình hưởng được cái mưa thương xót. Bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ, mà trí tuệ này khác cái trí tuệ ở trên. Tôi nói cái trí tuệ ở trên là mình dùng, mình nghe kinh, mình theo kinh, mình làm, biết cái này phải mình theo, biết cái kia quấy mình bỏ, thì cái đó gọi là trí tuệ. Mà cái trí tuệ gọi là cái gì quý vị? Là trí tuệ gì? Trí tuệ do cái học mà có, phải không? Mình học kinh này, Đức Phật nói rằng sát sanh là tội không nên làm, phóng sanh là phước phải làm, đó là cái trí tuệ do học. Còn cái trí tuệ đây Bát Nhã thật sự là trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ này là do trí tuệ quán chiếu tu tập mà thành, chứ không phải là trí tuệ học hỏi, nó khác. Rồi ánh sáng mây đại cát tường, cát tường là gì? Là lành, cát tường là thiện, là lành, là điềm lành. Vậy là khi mình thực hành á, mình nghe kinh này, vì Đức Phật khi nói kinh thì che chở mình những dần mây. Mình nghe kinh này mình tính thọ phụng hành á, thì mình được kiết tường, cũng đều làm như ý. Rồi công đức, mà khi mình nghe kinh này á, mình nghe kinh thì mình trong hội chúng, thì nghe kinh này dần mây đại đức là mình được.